tức là hằng sống ở trong đó rồi thì còn phải lo gì nữa, không? Là ngày đêm chẳng dừng. Cho nên đây thì ngài đáp là như là trong tăng mà không có trăm họ, trăm họ là chỉ dân chúng hai kỳ thế, tất nhiên là không có cái gọi là cái những cái duyên bên ngoài, không có những cái gọi là cái công phu mà mình chăm, nhưng mà nó còn có chỗ phải trả về. Mình thường thường mình nghe nói là ngày đêm chẳng dừng thì lại hiểu qua cái nghĩa khác, và tức là luôn luôn lúc nào cũng chăm, không để cho nó gián đoạn. Nhưng mà công phu chăm như vậy đó thì đó là cái công phu tạo tác, gọi là công phu mà còn có chỗ trả về. Như ở đây là trăm họ nhưng mà còn có hai kỳ thế, làm lụng nhưng mà lo phải đóng thế, tức là còn có chỗ phải lo và phải phải nhớ hoài. Còn ở đây là có chỗ sống, ngày đêm là chẳng dừng, là tức là hằng sống trong đó rồi thì còn phải có gì phải lo nữa, nghĩa là có cái chỗ tự sống rồi, không còn mắc kẹt những cái công phu bên ngoài, thì đó mới là cái thật. Chứ còn nghe vậy là nó là cứ chăm đó, thì cái đó cũng là cái công phu mà còn có cái chỗ gọi là chỗ trả về đó, thì đó chưa phải là cái chỗ thật. Thế nào là một câu? Nếu mà thì sư đáp là nếu bám giữ một câu thì chết mất ông rồi. Nghĩa là hỏi một câu, nhưng mà có một á, tức là có một để hiểu á, tức là thành hai rồi. Mình hỏi một câu, thế nào một câu, tức là muốn hiểu một câu đó là gì, thấy không? Cho nên mà mình nếu mà có một, có cái một để hiểu tức là thành hai rồi, cho nên hỏi một là đã thành hai rồi, và muốn hiểu nó nữa thì tức là hết thành một, tức là hết một rồi. Cho nên đây ngài đáp rất khéo, nếu bám giữ một câu thì chết mất ông rồi. Thấy có một là thành hai rồi. Đây sư mới dạy thêm, nếu mà một đời chẳng lìa tòng lâm thì chẳng kể là 5-10 năm không ai á gọi ông là cái câm, mà về sau đó dù cho Phật cũng chẳng làm gì được ông nữa. Nếu ông chẳng tin á thì hãy cắt đầu lão tăng đi. Mình thấy ngài nói mạnh không? Mà như vậy thì sao mình tin nổi không? Bây giờ nghĩa là một đời không lìa tòng lâm, thì ngài bảo ông nếu một đời mà không lìa tòng lâm á thì không, sau này không ai làm được hết. Nếu không tin vậy thì cắt đầu ngài đi. Thì đó, mình hiểu sao, mới tin nổi không? Cho nên hiểu được chỗ này thì mới thấy được cái chỗ sống của mình nè. Một đời mà không lìa tòng lâm thì mấy anh đệ thấy nếu một người mà như vậy đó thì dễ dàng chưa? Đó tức là không có cái tâm duyên khác, tức là không có tâm duyên ra ngoài đó, không khởi cái tâm gì khác á, nghĩa là cả một đời đó mà không lìa tòng lâm là vững như vậy, không có thay đổi, không có hai tâm đó, thì như vậy tức là mình tự có chỗ sống an ổn rồi. Cả một đời như vậy mà sống, nghĩa là không có một cái tâm niệm khác, không có khởi một cái tâm khác, thì như vậy là đã thật sự là có chỗ an ổn, không? Còn ở đây á là mình ở đây nhưng mà tâm á thì nó là ở kia, phải không? Mình ở đây nhưng mà tâm nó ở kia, cho nên là đó là tự dối mình thôi. Nhiều khi là mình không có thấy được cái chỗ này, nghĩa là tuy vậy, tuy bây giờ thân nó ở đây nhưng mà tâm nó là nghĩ chỗ khác rồi, thì vậy tức là mình tự dối mình. Mà như vậy thì tức là tâm á nó đã chẳng có yên ổn rồi, ở đây mà tâm nó chỗ khác là không yên ổn rồi, thì tránh sao mà khỏi bị cái duyên nó lôi đi. Tức là bị duyên nó lôi đi dĩ nhiên rồi, cho nên như vậy á thì tức là bị cái duyên bên ngoài nó chi phối. Còn ở đây là mình sống cả một đời như vậy mà không có đổi tâm, không có hai tâm, mình nói rõ là không có hai tâm đó, thì vậy còn ai làm gì được mình nữa. Còn cái duyên mình có tâm á, cho nên là mới bị cái duyên khác nó lôi, nó gợi. Cho nên đây cái chủ yếu á là không có tâm khác, nên là sống vững vàng 5-10 năm mà không có tâm khác thì còn ai làm gì được mình nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ sống đó. Còn hở một chút ra thì liền phóng đi, thấy không? Thì dù cho mình nói thiền nó đạo hay cách mấy cũng chỉ là nói thôi. Nói cho hay cách mấy nữa nhưng mà cái hở cái là phóng đi là biết là tâm chưa an rồi. Tâm chưa an cho nên nó còn hướng ra. Thì vậy dù cho nói thiền nó đạo hay cách mấy cũng vẫn là thuộc gì nói. chứ chưa thật sự có sống. Mà nếu có sống thì cũng chưa phải sống được nhiều. Cho nên đó là cái chỗ phải hiểu cho kỹ. Bởi vì ở đây Ngài xác định nếu mà ông chẳng tin thì hãy cắt đầu lão tăng đi. Rõ ràng như vậy đó. Sư Thượng Đường qua đoạn khác. Huynh đệ, ông chính đang ở trong cái quán thứ ba. Do đó nói, chỉ đổi chỗ hành động thời xưa, chớ đổi người thời xưa. Cùng chung với ông, mỗi người đều tự nhà mình xuất gia. Gần đây vô sự, lại hỏi thiền, hỏi đạo. 20-30 người dụm nhau đến hỏi, giống hệt thiếu thiền đạo với y. Ông gọi là thiện tri thức, ta là đồng bị tra vấn. Lão Tăng chẳng phải đùa cợt nhá, sợ làm liên lụy đến người xưa. Do đó nói đông, nói tây. Đây là cái đoạn Ngài Thượng Đường. Nghĩa là huynh đệ chính ông đang ở trong cái quán thứ ba. Quán thứ ba tức là còn có một cái trái, trái ngược gì đó. Nhưng mà đây thì nghĩa là cha thì chưa thấy cái ý là quán thứ ba thứ mấy, nhưng mà đó là cái ý là nó còn trái. Do đó cho nên nó là chỉ đổi cái chỗ hành động thời xưa, mà chớ có đổi cái người thời xưa. Nghĩa là sao? Chỉ đổi chỗ hành động thôi, mà không đổi với cái người. Nghĩa là đây á, là mình chuyển cái chỗ dụng thôi, tức là chuyển cái dụng đó, chuyển cái dụng thôi, chứ cái thể là không có hai. Cho nên đổi cái chỗ hành động mà không có đổi người. Cái dụng á, thì mình chỉ đổi cái chỗ dụng thôi là xong à. Chứ còn không phải là phải đổi cái thể, có thành hai cái thể. Thì thấy được ở chỗ này là cái chỗ gọi là, nghĩa là cái chỗ ý thiền nó thâm sâu là chỗ đó đó. Nghĩa là cũng cái thấy nghe này, thì xưa cũng thấy nghe, nhưng mà xưa là thấy nghe theo duyên, cho nên đó là cái dụng khác, là thấy nghe này đó là thấy nghe theo duyên. Bây giờ đây cũng có thấy nghe này, nhưng mà thấy nghe chỉ thấy nghe thôi, mà không có lệ thuộc ở duyên. Thì vậy thấy nghe chỉ nguyên vẹn là thấy nghe thôi, thì đó là đổi cái chỗ dụng thì có gì đâu. Hồi xưa là thấy nghe mà theo duyên, cho nên đó là cái dụng, mà cái dụng hướng ra bên ngoài theo duyên. Còn bây giờ cũng thấy nghe đó, mà thấy nghe chỉ nguyên vẹn là thấy nghe thôi. Thì như vậy là đổi đi cái dụng đó thôi, thì đâu có cái người nào khác vào trong đó, cho nên không có đổi cái người xưa. Xưa cũng thấy nghe đó, bây giờ cũng thấy nghe đó. Thì chỉ cần đổi cái hành động đó thì nghĩa là ngay đây là chỗ sống thiền. Chứ đâu có ai khác mà chen vào đó để mà thấy nghe. Nghĩa đâu phải bây giờ nghĩa là có một cái người nào khác đó chen vào đây để mà thấy nghe này. Cho nên xưa cũng là thấy nghe này, rồi bây giờ cũng thấy nghe này. Nhưng mà xưa là thấy nghe mà theo duyên, bây giờ thấy nghe chỉ thấy nghe thôi, nguyên dạng như là thấy nghe thôi, thì đó là chỗ sống thiền. Rồi cùng chung với ông á, mỗi người đều tự nhà mình xuất gia, gần đây vô sự, mà lại còn hỏi thiền, hỏi đạo, 20-30 người dụm nhau đến hỏi, giống hệt như thiếu thiền đạo với y. Rồi ông á, thì gọi là thiện tri thức, còn ta là đồng bị tra vấn. Nhưng giống như á, ta đây là cái người mà bị tra vấn vậy đó, ông tới ông hỏi ông hạch cái này hạch cái kia, phải không? Cho nên lão tăng không phải đùa nhé, không, mà đây là sợ gì liên lụy đến người xưa, cho nên là tạm thời nói đông nói tây vậy thôi. Rồi ta làm thấy chỗ này, mỗi người đều tự nhà mình xuất gia rồi, gần đây là vô sự rồi, thì còn có gì để hỏi nữa? Nghĩa là sao? Tự mình là vốn vô sự rồi, thì cớ gì lại sanh sự? Đó là vốn vô sự rồi, còn cớ gì lại sinh sự thêm nữa? Ý của Ngài như vậy. Nghĩa là ta không phải là ở trong đây là có thiếu thiền đó, thiếu đạo với các ông, mà các ông đến đây đòi, đến hỏi tức là đòi chứ gì nữa, phải không? Cho nên đây ta không có thiếu thiền thiếu đạo gì các ông hết, mà các ông là cũng vốn vô sự rồi, thì vậy còn hỏi gì nữa, tiền gì nữa? Mà ta đâu phải là cái người bị tra vấn đâu, mà ông đến đây ông tra vấn. Thì như vậy rõ ràng nhắc mà lại, mình là vô sự nhưng mà lại sanh sự, phải không? Như vậy đi, đã là trong đó có thiếu gì đâu mà lại đến đây để hỏi đòi, thì tức không phải là vô sự sanh sự hay sao? Cho nên này, có thêm một cái gì đó, tức là có thêm một cái thiền, có thêm cái đạo đó để mình hỏi, để mình hiểu, thì tức là dư rồi, tức là sanh sự rồi chứ gì nữa. Hỏi để mà hiểu chứ gì, hỏi thiền hỏi đạo để mà hiểu, mà hỏi để hiểu tức là có thêm cái nữa rồi, thì đó dư rồi, thì tức là vô sự mà sanh sự. Cho nên ở đây Ngài nói lại, nói như vậy đó không phải là nói đùa đâu, nhưng mà đó là nói rõ cho quý vị thấy, chứ còn để mà không có làm lương lỵ đến cái người xưa, không? Cho nên là Ngài tạm thời Ngài nói đông, nói tây, tức là buộc lòng phải nói đông, nói tây để mà sao? À, buộc lòng phải nói đông, nói tây để mà đánh lạc hướng cái ý thức này. À, cái ý thức này là cái ý thức nó nhạy bén, hãy nói ra mà còn có chỗ để mà nó duyên được á, thì nó liền bám rồi. À, tức là nói ra nó có chỗ duyên nó liền bám, bám để hiểu chứ không gì hết. À, à, còn ở đây à, thì nói đông nói tây đánh lạc hướng đó, không? Cho nên thay vì mà mình nếu mà hiểu kỹ á, thì thay vì mà đến để mà hỏi thiền hỏi đạo, thì sao mình không hỏi trở lại chính cái kẻ mà đi hỏi đó là cái gì, thì đó không phải là cái chỗ thực tế hay không? À, đến người để hỏi thiền hỏi đạo, bây giờ sao không hỏi ngay chính trở lại cái kẻ mà đi hỏi đó đó là cái gì? À, thì thấy ngay rõ cái ý trả lời liền. À, cho nên có vị tăng hỏi Ngài Văn Thí, hỏi chứ thế nào là đạo, sư đáp là vọng tưởng điên đảo. Hỏi thế nào là đạo thì Ngài đáp là vọng tưởng điên đảo. À, cho nên đó là cái gọi là cái bệnh của người.